tình yêu, trái tim và đau đớn. Quan hệ, cảm xúc, tình yêu. Tình yêu là gì?
Joska, 15 tuổi. Gần đây, em rất thích một bạn gái cùng lớp. Cách bạn ấy cười, cách bạn ấy đi, đáng yêu không thể tả. Bạn ấy cũng rất xinh, dĩ nhiên không chỉ có mình em mê bạn ấy. Mới đây, bạn ấy nháy mắt với em và em đang nghĩ có nên bắt chuyện với bạn ấy không? Có lẽ bọn em đã yêu nhau mà chưa biết. Thật khó mà giải thích tình yêu là gì. Thực tế cho thấy đằng sau khái niệm đó là một cảm giác rất mạnh mẽ, một cảm giác không để cho ta điều khiển. Nó ập tới và bạn không thể chống chọi. Nó rời bỏ và bạn không thể níu kéo. Tình yêu có thể đẹp tuyệt vời và làm bạn rất hạnh phúc, nhưng thường thì nó cũng làm bạn đớn đau. Có lúc bạn tưởng như mình đang rơi xuống vực sâu hun hút và không bao giờ còn thoát ra. Tình yêu cũng có nghĩa là trao và nhận, cho dù những quan niệm lý tưởng về tình yêu thường bảo người ta khi yêu chỉ nên trao mà không chờ nhận lại. Cũng may là trong đời thỉnh thoảng ta vẫn gặp những con người đặc biệt cho ta thấy khả năng yêu đơn phương này là có thật. Nhưng thường thì ai cũng muốn tình yêu của mình được đền đáp, không chỉ một hướng trao đi và chẳng nhận gì. Ai đón nhận tình yêu của người khác cũng đồng thời nhận một trách nhiệm với người đó, với bản thân mình. Chơi đùa với cảm xúc của người khác, che mắt hoặc đóng kịch với người đó có thể gây thương tổn nặng nề và khiến đối phương gục ngã về mặt tinh thần, trong trường hợp trầm trọng nhất, thậm chí còn hủy diệt con người đó. Vì thế, bạn hãy đừng bao giờ đóng kịch với bất kỳ ai, cho dù bạn có thấy khó nói ra sự thật. Nghe sự thật thường là chuyện không dễ dàng, nhưng suy cho cùng, không đau đớn bằng làm nạn nhân của một trò bịa đặt. Mặt khác, không ai có thể đòi hỏi rằng tình yêu của mình sẽ được đền đáp như một chuyện dĩ nhiên. Tình yêu không chịu để ai ép buộc hay nhào nặng, cùng lắm, nó chỉ để cho ta chấp nhận hay thấu hiểu mà thôi. Tình yêu không chỉ là thứ xảy ra giữa hai nửa của một cặp uyên ương. Cuộc đời có rất nhiều dạng tình yêu và mỗi người quan sát chúng từ góc nhìn của riêng mình. Cha mẹ yêu con cái yêu cha mẹ, anh chị em yêu thương lẫn nhau, bạn yêu ông bà, yêu những con thú cưng cũng như các bạn gái của mình. Luôn luôn khi có ai đó trở thành đặc biệt quan trọng và ý nghĩa đối với bạn, khi bạn thường xuyên nghĩ tới người đó và sẵn sàng có mặt vì người ấy, thì có nghĩa là cái cảm xúc mạnh mẽ của tình yêu đã tới. Ai được yêu có thể tự coi mình là người hạnh phúc, người ấy thường cũng hài lòng với bản thân và có cảm giác được chở che bao bọc. Vào tuổi này, nếu có bạn gái nào khiến bạn rất thích và say đắm, thì bạn sẽ được trải nghiệm một phiên bản hết sức đặc biệt của tình yêu. Bạn bay bồng bềnh trên những đám mây hồng, suốt ngày chỉ muốn ca hát nhảy múa và cảm nhận rằng bạn mong ước được ở kề cận bên nàng. Dạng cảm xúc này cũng có thể xuất hiện giữa hai thiếu nữ hoặc hai người con trai. Yếu tố mới mẻ ở dạng tình cảm này là đối với bạn bây giờ, tình dục đóng một vai trò rất lớn. Bạn thấy tình yêu đối với cha mẹ là một dạng hoàn toàn khác so với những gì bạn cảm nhận với bạn gái trong mộng của mình. Nhưng với tất cả những bay bổng lâng lâng làm bạn cực kỳ phấn khích hiện thời, bạn vẫn luôn cần phải biết rằng một tình yêu cũng có thể kết thúc. Nhất là trong lứa tuổi của bạn, thường xuyên xảy ra hiện tượng những cảm xúc của hôm nay chỉ vài ngày tới thôi đã bay xa tích tắp. Đó là chuyện bình thường. Suy cho cùng, bạn phải thu thập những kinh nghiệm riêng để sau này không nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Ngoài ra, giống như với nhiều thứ khác trên đời, yêu cũng chỉ là một khả năng mà con người ta cần phải học.
Mơ đến tình yêu lớn, có phải như vậy là thiếu nam tính?
Thuở trước, cánh đàn ông tin rằng việc mơ mộng đến những tình yêu lớn là chuyện của phái nữ. Một người đàn ông thực thụ, cho dù chẳng ai hiểu cái định nghĩa đó là gì, không như thế. Đây thật sự là một quan niệm ngớ ngẩn. Cha bạn và ông bạn chắc vẫn khó khăn khi nói anh yêu em với vợ họ, và tình trạng này kéo dài tới tận hôm nay. Việc thể hiện tình cảm đã bị người ta kìm hãm và giết chết ở các cậu con trai từ thuở bé. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến một loạt các vấn đề khó khăn trong quan hệ đôi lứa. Phụ nữ thì khao khát tình cảm, trong khi đàn ông thì luôn đè nén tình cảm, có thể làm tất cả, miễn sao không bị coi là đứa đa sầu đa cảm. Cái khẩu hiệu lỗi thời của họ là như thế. Cánh con trai được rèn luyện để thành cứng rắn, giỏi chịu đựng, là người nuôi nấng và là vị tổng chỉ huy của gia đình, họ cũng bắt phụ nữ phải tuân phục theo mình. Từ ngày nhân loại có phong trào bình quyền nam nữ và thức tỉnh nữ giới, thì hệ tư tưởng đó không còn nữa. Cũng may, đa phần cánh con trai ngày nay đều được mẹ họ dạy cho cách coi trọng những giá trị tinh thần như tình yêu và thủy chung, sự chân thành và tổ ấm. Họ ý thức rõ ý nghĩa của một tình yêu thực sự và rất biết cách gìn giữ nó. Kết quả điều tra xã hội cho thấy, cánh con trai hiện đại không còn coi xét chỉ là sự thỏa mãn thuần túy, điều kiện cho nó là tình yêu với bạn tình. Yếu tố được đa phần phái nam coi trọng, đặc biệt coi trọng là có thể trò chuyện với người yêu về tất cả mọi vấn đề, không cần phải đóng kịch hoặc che giấu nhau điều gì. Cánh con trai ngày nay chấp nhận những mong ước và ranh giới do phái nữ đặt ra nhiều hơn rất nhiều so với cha ông của họ. Và đa phần người trẻ tuổi, nữ cũng như nam, đều tin vào một tình yêu lớn lao. Chuyện này không liên quan gì đến khái niệm nam tính cả. Dĩ nhiên, độ tuổi đóng một vai trò quan trọng. Khi mới bắt đầu dậy thì, bạn còn quá bận rộn với bản thân nên chả mấy quan tâm đến những mối quan hệ dài lâu với phái nữ. Chuyện bạn chú ý là thử tìm đến tiếp cận giới tính kia. Chỉ khi chín chắn hơn, 15 tuổi trở lên, bạn mới khao khát một mối quan hệ bền chặt. Một chàng trai được phép dịu dàng tới đâu, bao giờ chàng ta là một gã mềm yếu. Thực thể sống nào cũng cần được quan tâm và âu yếm mới cảm thấy dễ chịu, tới con vật và cây cối cũng vậy. Việc xã hội còn phân biệt định lượng cảm xúc riêng cho hai phái là hậu quả của một cái nhìn hẹp hòi, nhất là trong lớp các quý ông lớn tuổi. Sự thật là thiên nhiên sinh ra mỗi người đều mang cả nét tính cách nữ giới lẫn nam giới, và yếu tố hết sức quan trọng là để cả hai mảng tính cách này được phát triển. Chỉ như thế, một con người mới tận dụng được tất cả những khả năng sống của mình, có nghĩa tình cảm và lý trí không bao giờ loại trừ lẫn nhau. Bạn là con trai nên nhiều người lầm tưởng rằng bạn lúc nào cũng phải cứng rắn, phải có sức chịu đựng, phải là một con sói cô đơn, không bao giờ hé miệng thở than và để dành mọi trò đàn bà như âu yếm và vuốt ve để dành cho phái nữ. Chiến binh da đỏ không biết đau là gì và không biết dịu dàng là gì. Gã ta không âu yếm, không mơ mộng. Gã ta luôn thực tế, lạnh lùng, và gã ta ngậm miệng nuốt xuống khi có chuyện không vui. Các cậu con trai nào ít nói và không ưa trò đánh đấm khoe khoang, không giỏi thể thao và thích âm nhạc, hội họa và thơ văn, thích ngồi chung với con gái, những người đó sẽ rất nhanh chóng, một cách bất công, bị coi là đồ hèn yếu. Mặt khác, mọi bạn gái trung thực, khẳng khái và thẳng thắn bảo vệ tính cách của riêng mình, thay vì tỏ ra đáng yêu và dịu dàng với bất kỳ ai, cũng rất nhanh chóng bị đạp xuống dưới y như vậy, bị coi là người lạnh lùng và thiếu nữ tính. Tất cả đều là chuyện vô lý cùng cực. Khi bạn không cư xử theo kiểu đàn ông như người ta mong đợi, rất có thể bạn sẽ bị bạn bè chế nhạo. Đừng để người ta gây ảnh hưởng, hãy đi con đường riêng của bạn và nghe theo trái tim của mình. Chắc chắn sẽ có lúc bạn đau khi bị chế nhạo hay châm chọc, nhưng thứ đó rồi sẽ qua đi. Và nếu bây giờ bạn sống ngược với mong muốn của mình, bẻ cong con người mình, chỉ để cho phù hợp với bức tranh mà bọn họ vẽ nên, thì bạn sẽ phải đau đớn suốt đời, và thậm chí cả khi cha mẹ bạn hằng tưởng tượng ra một cậu con trai mặc sắc và lên các kế hoạch khác cho bạn, thì bạn cũng đừng lung lạc, hãy đi con đường đúng với bản ngã của mình. Nếu có những gã trai thiếu hiểu biết, ngu đần và trơ lì cảm xúc gọi bạn là đồng tính chỉ bởi bạn biết biểu lộ tình cảm của mình, thì hành động đó chỉ bóc trần một việc, đó là những người kinh sợ bị xếp vào hàng thiếu nam tính. Đáng tiếc là trong lứa tuổi của bạn, cánh con trai thường cư xử với nhau rất thô bạo và cộc cằn, mà bản thân trò sỉ nhục đồng tính là thứ chất chứa không biết bao nhiêu thành kiến đáng kinh sợ. Cánh con trai khi hiếm khi thú nhận với nhau những nỗi đau của mình, bởi theo quan niệm nam tính truyền thống thì chỉ những kẻ mềm yếu và không có sức tự vệ mới bị tổn thương, chỉ những cậu trai biết kiềm chế tình cảm, không ai làm gì nổi mới được coi là đàn ông, nhưng sự thật hoàn toàn khác. Không phải phái nam không bao giờ bối rối, không bao giờ sợ thất bại và dễ dàng vượt qua mọi chướng ngại trong đời. Kể cả trong tình dục, họ cũng không phải luôn là kẻ chinh phục và liều lĩnh, có thể cưa đổ mọi cô gái và nhất là có thể thỏa mãn mọi phụ nữ trên đời. Cái chuyện Tiểu Lâm về hàng ngàn lá thư cảm ơn của fan nữ gửi tới những kiện tướng trên giường chỉ khiến phái nữ nhếch mép cười thương hại. Đằng sau những trò khoe khoang đó thường là những gã đánh giá bản thân cực kỳ sai, và vì thế mà trong quan hệ với phái nữ họ gặp khó khăn nhiều hơn hẳn thành công. Chỉ có điều họ không muốn chấp nhận sự thật và bày ra các trò kịch rẻ tiền. Những câu khoe khoang của những bạn nam khác có thể khiến bạn có cảm giác mình là người hoàn toàn cô đơn với những nỗi u buồn, với những khó khăn và những câu hỏi chưa có câu trả lời. Nhưng tất cả trò khoe khoang phách lối đó chỉ là một trò đóng kịch ngu xuẩn vô dụng, xuất phát từ một nhu cầu mờ ám muốn xô người khác vào bối rối và sợ hãi. Bản thân họ đang tự xiềng xích tình cảm của mình, rồi sau này họ sẽ kinh ngạc khi nhận ra nỗi đau đớn của một người tự đè nén mọi cảm xúc và cảm nhận sống. Những ai có khả năng biểu lộ tình cảm sẽ có cơ hội giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng tâm hồn, có cơ hội trải nghiệm niềm vui của dịu dàng, âu yếm, và người ấy vì thế hoàn toàn không thiếu nam tính một chút nào. Tại sao bạn nhìn theo nhiều bạn nữ nhưng chẳng phải lòng ai? Sẽ là chuyện hết sức bình thường khi vào buổi đầu giai đoạn dậy thì, bạn thích quan sát bạn phái nữ từ xa, bạn ngấm ngầm nhìn theo họ, thậm chí có thể thích người này hoặc người kia, đêm bạn mơ đến cô ấy. Nhưng hiện bạn chưa muốn nhiều hơn, và nhất là bạn chưa biết chính xác bạn thích ai nhất. Hôm nay người này, mai lại là người khác rồi. Theo cách đó, bạn vô thức chuẩn bị cho trường hợp nghiêm chỉnh, và trường hợp này chắc chắn sẽ tới. Khi bạn lớn hơn một chút, lúc bấy giờ bạn sẽ chẳng mất mấy vất vả mà xếp nhóm bạn hoặc sở thích xuống đứng sau cô gái của lòng mình. Bởi lúc đó, đối với bạn, cô ấy quan trọng hơn mọi thứ. Chỉ là người duy nhất đó. Nhiều khi chỉ cần một ánh mắt là đủ cho tia lửa bừng cháy giữa một cặp đôi nam nữ. Một cuộc gặp gỡ như thế gây ấn tượng như một cơn động đất trong tâm hồn. Và chỉ trong nháy mắt, hai con người đó quên hẳn thế giới xung quanh. Họ chìm đắm trong không gian riêng và không thấy thứ gì khác. Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp bạn đã quen ai đó một thời gian rất dài, rồi đột ngột bạn nhìn cô ấy bằng cặp mắt hoàn toàn khác, nhận ra rằng cô ấy dễ thương hơn bạn nghĩ rất nhiều. Rồi thế là nó tóm chặt lấy bạn, khiến bạn không còn kiềm chế được cảm xúc của mình và mê đắm nàng ta ngập lúc đầu. Chuyện hai người tìm đến nhau thực ra bắt nguồn từ đâu? Câu hỏi này bí ẩn, cho đến hôm nay các nhà khoa học vẫn chưa giải thích nổi. Ít nhất là người ta cũng tìm ra rằng một trong những nhiệm vụ của đám hóc môn sinh dục là thúc đẩy cảm xúc về tình yêu, hưng phấn và đam mê tình ái. Trong suốt cuộc đời của mình, mỗi người sẽ phát triển nên một bức tranh tưởng tượng riêng. Bạn tình của ta trông phải ra sao? Người mà ta muốn chung bàn và chung giường phải là người như thế nào? Nền giáo dục, những ký ức, kinh nghiệm, quan niệm sống và thường là tất cả các thành kiến đều đóng một vai trò nhất định trong bức tranh đó. Ngoài ra, nó cũng phụ thuộc vào chuyện người kia có mùi cơ thể ra sao, âm sắc giọng nói, cặp mắt màu gì và cô ta ăn mặc như thế nào. Thậm chí, cả thời điểm gặp gỡ cũng có thể rất quan trọng. Nhiều người đi tìm một bạn tình giống với bản thân họ, những người khác lại bị cuốn hút một cách ma lực bởi những tuýp người trái ngược hoàn toàn. Đối với một số người thì mẫu người mà họ tìm kiếm không phải lúc nào cũng giống nhau, mà có thể thay đổi từ lần này qua lần khác, phụ thuộc vào những kinh nghiệm mà người ấy đã có. Thường thì chính phái nữ là nơi khởi đầu cho các ý tưởng lay động nhau. Trong thế giới loài vật cũng thế, con cái quyết định chọn kết đôi bao giờ với con đực nào và giao hợp với tần suất bao nhiêu. Các con đực ngược lại cạnh tranh với nhau, thậm chí còn thường chiến đấu với nhau. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra hành vi này trong loài người, một di sản từ lịch sử phát triển nhân loại. Rất may mắn là cánh đàn ông ngày nay không cần phải cao to mạnh mẽ mới có cơ hội với phái nữ. Còn phái nữ, khác xưa, không còn phải ra vẻ bất lực và yếu ớt khi muốn kiếm chồng. Ngày nay, các tính cách ở phái nữ như khả năng cộng tác, gắn kết, dịu dàng, trung thực, khả năng khẳng định ý kiến của mình và thành công trong nghề nghiệp cũng có giá trị y như thế, nếu không muốn nói là giá trị hơn. Mỗi lần tia lửa lóe lên là một lần chuyện tình yêu diễn ra khác hẳn. Liệu bây giờ ta có biết tại sao ta phải lòng đúng nàng đó, còn nàng kia thì không? Cảm xúc không chịu bị ép vào một khuôn chung, chúng làm những gì chúng muốn, chúng kéo ta theo cùng, không để cơ hội cho lý trí hoạt động. Chính vì thế mà ta phải lòng đúng cái người mà ta phải nhất thiết say mê. Làm sao để bạn hút hồn cô ấy, hay là ai lay động ai? Cái mong ước được yêu một bạn nữ, được trở thành thân quen và dịu dàng âu yếm với nhau là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi chàng trai. Đối với đa phần thì đó sẽ là một thách thức hoàn toàn mới, đột ngột bước ra từ bản thân mình và tiến về phía người khác. Những cảm xúc yêu thương bạn nhận thấy không làm chuyện này dễ dàng hơn, ngược lại những cảm xúc làm bạn rụt rè hơn. Từ mỗi lời nhận xét, mỗi cử chỉ của người bạn thích tưởng như đều phát ra một thông điệp và bắt bạn phải vắt óc suy nghĩ hàng giờ, không biết nàng muốn nói gì với bạn. Bạn ấy mỉm cười như vậy là muốn đáp lại tình cảm của mình, hay bạn ấy chỉ chế giễu cách ăn mặc của mình? Không thể biết rõ, e rằng bạn ấy thấy mình chưa đủ hấp dẫn và trong lòng bạn ấy đã từ lâu chọn một chàng trai khác. Bạn nghĩ cách vượt qua các ứng cử viên và kéo bạn ấy vào vòng hấp dẫn của mình, và bạn cân nhắc tới vụ bắt chuyện với bạn ấy, nhưng đồng thời bạn cũng vật lộn với suy nghĩ làm cách nào vượt qua nếu bị từ chối. Điều bạn thích nhất là cô ấy tự tiến về phía bạn. Nhiều bạn gái ngày nay không mấy khó khăn trong chuyện chủ động biểu lộ tình cảm, nhưng bạn không được phép ỷ lại vào khả năng này, bởi cuộc sống có rất nhiều bạn gái mong người con trai đi bước đầu tiên. Trong trường hợp đó, con gái sẽ nắm quyền đồng ý hay không và né được cảnh bị từ chối, một thứ có thể gây đau cực kỳ. Người đi bước đầu tiên luôn phải là người chấp nhận một chút mạo hiểm. Và cái vụ mạo hiểm này, theo quan niệm phân chia vai trò giới tính xưa cũ, vốn là chuyện của cánh con trai, nó khiến phái nam xưa nay phải chịu sức ép khá mạnh. Cho dù cách ứng xử truyền thống này không còn đúng cho mọi trường hợp, nhưng lòng chúng ta vẫn ngầm mong người đàn ông sẽ bắt đầu và người phụ nữ chờ được hỏi. Nếu không làm thế, đáng tiếc là xã hội vẫn nhanh chóng xếp cậu ấy vào hàng ngông nghênh hoặc thiếu đứng đắn, một người không ngại chuyện gì. Người biết nghĩ, ai cũng hiểu thành kiến này là sai, nhưng nó vẫn lãng vãng trong đầu chúng ta như một bóng ma. Vì thế mà giữa hai giới tính thời nay vẫn còn nảy sinh biết bao nhiêu băn khoăn, bối rối. Điều này lại càng đúng với tuổi dậy thì. Bạn thấy đấy, bạn nên tính đến khả năng phải đi bước đầu tiên, bởi nhiều bạn gái ngại mạo hiểm y như bạn. Nếu hai bên cùng chờ, Có thể chẳng bao lâu bóng sẽ xì hơi và cả hai bỏ lỡ một cơ hội. Ngoài ra, tới một lúc nào đó, bạn chắc chắn muốn biết vị trí của bạn ở đâu, liệu bạn có đến được với cô ấy không? Vậy thì hãy chỉ cho cô ấy thấy mối quan tâm của bạn và nhất là đừng bao giờ đóng kịch và bịa ra những gì bạn không có. Hãy đơn giản là chính bạn mà thôi.
Một số điều cần chú ý nếu muốn cô ấy quan tâm đến bạn.
Bước đầu tiên, gắn ở bên cô ấy thường xuyên, nhưng đừng bắt chuyện vội, hãy để sự tò mò thức dậy trong cô ấy. Bước thứ hai, mỉm cười với cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy và nghe cô ấy kể. Nhìn cô ấy làm, phản ứng của cô ấy sẽ cho biết liệu cô ấy có thích tới gần bạn hay không. Bước thứ ba, hãy gia nhập nhóm bạn của cô ấy hoặc mời cô ấy đi xem phim. Giờ thì bạn có thể vào thế chủ động và biểu lộ tình cảm rõ ràng hơn. Làm sao để cô ấy nhận ra là bạn quan tâm đến cô ấy? Bước đi đầu tiên không phải chuyện dễ dàng, nhưng hãy cố gắng vượt thắng bản thân. Nếu không, làm sao cô ấy biết được cảm nhận và mong muốn của bạn? Cô ấy đâu có phải là phù thủy. Đừng gắng đóng một vai kịch mà bạn nghĩ là sẽ gây ấn tượng với người con gái đó. Hãy đơn giản là chính bạn và trung thực với tình cảm của mình. Vụ mê đắm hoàn toàn không ân khuôn tí nào. Hãy dành đủ thời gian cho mối thiện cảm phát triển ở cả hai phía. Đừng ngay lập tức giơ cờ trắng đầu hàng khi bạn tưởng rằng đằng nào thì quan hệ này cũng chả đi tới đâu. Khi bạn may mắn và cô ấy dũng cảm đi bước đầu tiên, cất đi cho bạn rất nhiều áp lực, thì đừng ì ra trong vai trò thụ động, hãy tích cực lên và cho cô ấy biết bạn không phải là một người nhàm chán. Nếu bạn tiếp tục trút mọi công việc tổ chức lên đầu người con gái, thì quan hệ của bạn chắc chắn không bền vững, bởi cô ấy chắc chắn không mãi thích cái vai trò làm bầu show cho bạn. Thế nên, hãy chỉ ra khả năng của mình. Hãy sáng tạo và cũng có lần chiều chuộng bạn gái ấy theo mọi bước nghệ thuật sống, không được để cô ấy chiều bạn mãi. Nếu cô ấy đã vượt thắng được ngại ngần và bắt chuyện với bạn trước, thì bạn không bao giờ được phép kiêu hãnh sai lầm mà cư xử trịch thượng và kiêu ngạo hoặc thậm chí cùng đám con trai cười nhạo chuyện này. Những hành động như thế gây tổn thương khủng khiếp và sẽ ngay lập tức đập nát mọi cơ hội của bạn. Các bạn gái tuổi này cũng đang đi qua một giai đoạn khó khăn y như bạn và cũng ít hiểu biết về tình yêu, tình dục và quan hệ y như bạn.
Bạn có thể làm gì để chống lại thói nhút nhát?
Gina, 14 tuổi. Trong câu lạc bộ bơi có một bạn gái mà em thích rất lâu rồi, nhưng bạn ấy có vẻ rất khó gần. Em lại vốn là người nhút nhát, nên em sợ nếu bắt chuyện sẽ quá đường đột. Em không muốn mắc sai lầm và cứ cân nhắc mãi. Làm cách nào để mời bạn ấy đi uống cà phê? Em tin rằng chính bạn ấy cũng rất nhút nhát. Thuở sinh ra đời, không ai mắc bệnh rụt rè. Nhưng những ai luôn phải nghe các bậc cha mẹ quá lo lắng dạy rằng đừng làm điều này, đừng làm điều nọ. Người đó dần sẽ mất đi tự tin và đâm ra sợ sệt. Những ai luôn bị nhồi sọ là không được phép cãi lại và phải ngậm miệng khi người lớn cất tiếng, sau này chắc chắn sẽ khó biết cách đòi hỏi. Và nếu bạn được dạy rằng bạn cần phải ngượng khi nghĩ đến chuyện tình dục, thì bạn sẽ khó thú nhận được tình cảm của mình với một cô gái. Thêm vào đó, nếu bạn lại còn phải chứng kiến các chàng trai khác mạnh dạn hơn trong chuyện ấy, thì thật chẳng đáng ngạc nhiên nếu bạn nảy sinh chút ghen tị và càng thiếu lòng dũng cảm. Mặc dù vậy, than phiền bực dọc chẳng đưa bạn tiến lên. Chỉ cần bạn luyện tập và tự tái đào tạo bản thân đôi chút là có thể vượt thắng tính rụt rè và nhút nhát. Cân nhắc mà xem bạn đang phải lòng một cô gái. Đó là chuyện đẹp tuyệt vời. Vậy bạn sợ cái gì? Sợ diễn tả điều đó bằng ngôn từ hay hành động ư? Hoặc sẽ sợ bị từ chối? Hãy nghĩ lại đi. Có thể cô ấy cũng rụt rè và đang chịu sức ép y như bạn. Nghĩ vậy là bạn sẽ vững tâm hơn. Suy cho cùng thì cô ấy, trong trường hợp tệ nhất, chỉ có thể nói không mà thôi. Mà có như thế thì ít nhất bạn cũng biết rõ ngay mọi sự, có thể bỏ đi ảo mộng và dành sự quan tâm cho đối tượng khác. Hoặc tình cảm của bạn được đáp trả, có nghĩa là mọi chuyện trôi chảy tuyệt vời. Khả năng bị từ chối không phải là lý do để co lại, né tránh mãi khoảnh khắc của sự thật. Nhiều người có khuynh hướng cứ mãi lần lữa việc thú nhận tình cảm của mình với đối tượng mong ước. Có lần họ tin rằng thời điểm chưa thích hợp, lần sau họ lại nhìn thấy cả ngàn yếu tố phản đối. Thế là vụ việc dần dần nguội xuống. Những ai luôn né tránh sự cởi mở và trung thực, người đó tự tước mất của mình cơ hội được đền đáp tình yêu. Bởi tới một lúc nào đó thì cái người được tôn thờ của lòng bạn cũng cảm thấy để mãi như vậy là quá ngốc và hướng quan tâm sang ngã khác.
Ngông nghênh và tự tin, bí quyết cưa đổ của phái nữ.
Ricky, 16 tuổi. Thực ra em chưa bao giờ gặp khó với phái nữ. Trông em khá điển trai và cưa đổ hầu như mọi nàng em muốn. Nhưng mới đây vừa có một nàng lạnh băng từ chối em, dù em đã làm đủ mọi cách để gây ấn tượng. Em tự hỏi, không biết lần này mình đã làm điều gì sai, bởi chưa bao giờ em phải trải qua chuyện này. Nó làm cho em bực khủng khiếp. Cô ấy còn phun thẳng vào mặt em. Không, không, thưa ông quan trọng, anh không phải thứ tôi cần. Vốn quen với chiến thắng, chàng Ricky này giật mình rơi từ trên trời xuống vì phải đối mặt với một ngoại lệ. Chàng ta thất bại với phái nữ. Nhưng tại sao Ricky bị từ chối? Có thể cô gái ấy đã có một bạn trai, hoặc cô ấy cảm thấy khó chịu trước cung cách đòi hỏi và chắc mẩm chiến thắng của Ricky. Có khi cô ấy thích Ricky, nhưng không ưa nổi các kiểu cách hiện thời của chàng ta. Những cậu trai ra vẻ ông tướng và tin là không có cô gái nào đứng vững được trước sức quyến rũ của họ, chính là những người có rất ít cơ hội với phái nữ thời nay. Người con gái mà Ricky để ý đơn giản là không thích bị xếp vào bộ sưu tập chiến lợi phẩm của cậu ta. Cũng có thể tiếng tăm của Ricky đã đến tai cô ấy trước và cô ấy quyết định làm rõ ngay mọi việc. Hơn nữa, chuyện hết sức bình thường là không phải chàng nào cũng có thể được các nàng yêu thích. Và ngược lại, cho dù có rất nhiều thiếu nữ ham thích mọi dạng con trai nhất định, thì tới một ngày kia sẽ có một cô gái thấy chàng ta không phải mẫu người của mình. Một yếu tố đặc trưng của các bạn trẻ là lần đầu tiên ngoại hình của đối tượng đóng vai trò rất lớn. Dần theo thời gian, những yếu tố khác như tính cách, lòng cảm thông và tin cậy sẽ có trọng lượng hơn. Thế nên khi bị từ chối, bạn không nên nghĩ ngay đến ngoại hình của mình. Một số người tưởng rằng không ai thích họ bởi họ không đúng với khuôn mẫu điển trai thịnh hành. Nghĩ thế là ngớ ngẩn. Nếu để tâm nhìn kỹ những đôi uyên ương quanh mình, bạn sẽ thấy cả cô ấy lẫn anh ấy đều chẳng là mẫu người trong mộng. Mặc dù vậy, họ vẫn hạnh phúc cùng nhau. Những chàng trai ngông nghênh và quá tự tin thường chỉ có cơ hội với phái nữ trong một thời gian rất ngắn. Quan hệ của họ thường tàn lụi trước khi có thể trở thành sâu sắc. Một trong những lỗi lầm lớn nhất mà các bạn nam tuổi dậy thì có thể mắc phải là thúc ép bạn nữ tiến tới tình dục quá nhanh. Ai tưởng rằng chỉ sau một bài nhảy đắm đuối là được phép lần tay xuống dưới áo cô ấy sẽ đánh mất mọi thiện cảm chỉ trong một tích tắc, nhất là khi anh ta bỏ qua lời yêu cầu dừng tay, nói tiếp tục tiến tới. Sướng sổ kiểu đó sẽ không bao giờ được chấp nhận. Bạn không được nghe theo cái câu lạc hậu ngu ngốc rằng con gái nói không là có. Hãy tin chắc rằng phái nữ ngày nay biết rất rõ liệu họ có muốn âu yếm với bạn hay không, và thường khi họ nói không thì ý của họ cũng thực sự là không. Nếu nhu cầu được tiến xa hơn của bạn mạnh mẽ hơn so với đối tượng thì bạn không bao giờ được phép đánh úp cô ấy. Hãy gắng xê dịch ranh giới của cô ấy thật thận trọng và tinh tế. Hãy dịu dàng vuốt dần trên đùi, trên lưng, trên mông cô ấy. Cô ấy sẽ thích. Lúc bấy giờ, cô ấy sẽ tự dẫn dắt bàn tay bạn để yên cho bạn đi tiếp. Nếu cô ấy không thích những cử chỉ âu yếm của bạn, Cô ấy sẽ cầm tay bạn và ra dấu cho bạn hiểu.
Tại sao các thiếu nữ coi trọng chuyện bạn có thể mang lại cho cô ấy những gì?
Giống như bạn, các thiếu nữ chớm dậy thì cũng chưa biết con tàu của họ sẽ đi về đâu. Họ dán đầy tường phòng riêng, ảnh các thần tượng. Họ nhìn thấy trong sản phẩm quảng cáo những chàng trai có thân hình săn chắc lái những chiếc xe trong mơ. Thế là đầu tiên họ tưởng tượng chàng trai của lòng mình theo cách đó. Thật hay nếu anh ấy đã có ô tô hoặc mô tô và cả bằng lái nữa, anh ấy chơi trong một ban nhạc hoặc là cây làm bàn của đội bóng, nếu anh ấy còn ở trong một nhóm bạn mà cô ấy muốn thấy tham gia, thì chàng ta coi như đã đặt được một quân cờ trên bàn cờ. Nhưng cùng với thời gian, những yếu tố bên ngoài đó ngày càng giảm giá trị trong con mắt phái nữ khi họ trưởng thành hơn và khát khao một mối quan hệ đích thực, thì hình ảnh thần tượng sẽ nhạt nhòa và chàng trai bằng xương bằng thịt trở nên quan trọng. Lúc ấy, một cô gái đang yêu sẽ dễ dàng bỏ qua một vài khuyết điểm nơi bạn mình. Điều quan trọng nhất là anh ấy đáp lại tình cảm của cô ấy, anh ấy tế nhị và đáng yêu. Việc phái nữ chú trọng vào vị thế và gia sản của một người đàn ông có nguyên nhân nằm ở nhu cầu an toàn của họ. Nhu cầu này có từ buổi đầu của nhân loại, bởi phái nữ luôn đi tìm một người đủ khả năng bảo đảm nuôi con. Thuở xa xưa, chỉ có đàn ông có của, có tài hoặc có quyền mới mang lại được cho phái nữ sự đảm bảo này. Ngày nay, phụ nữ thường cũng đi làm và cũng trang trải phí tổn của cuộc sống. Nhiều người đàn ông với chỉ đồng lương của mình hoàn toàn không đủ khả năng làm việc đó. Bạn thấy đấy, đã có biết bao nhiêu điều thay đổi, nhưng người ta có thể vượt thắng rất dễ dàng với tinh thần cộng tác và lòng gắn bó. Cả những phụ nữ tạm ngưng đi làm để trông con nhỏ cũng đóng góp cho việc nhà rất nhiều và qua đó đóng góp cho sự phát triển của toàn gia đình. Câu thần chú ở đây là tinh thần cộng tác. Cho dù cánh con gái thoạt đầu rất thích xem bạn đi ô tô nào, bạn làm việc gì và bạn xuất thân từ gia đình ra sao, khi làm thế, họ chỉ đi tìm một nền tảng cho gia đình tương lai và động tác này bắt nguồn từ một bản năng khởi thủy.
Tại sao giữa con trai và con gái hay xảy ra chuyện hiểu lầm?
Cho dù hai phái nam nữ hút nhau như ma lực, thì về bản chất họ rất khác nhau. Cũng vì thế mà luôn xảy ra chuyện khác biệt và hiểu lầm giữa hai phe. Phái nữ và phái nam ôm ấp những mong chờ hoàn toàn khác về tình cảm và tình yêu. Có thể bạn rất khó chịu về trò lảm nhảm thường trực của bạn gái, còn cô ấy phiền lòng vì bạn không nghe cô ấy nói và bàn luận cùng cô ấy. Ngày hôm qua, mọi thứ còn rất ngọt ngào, thì hôm nay cô ấy đột ngột muốn nói chuyện nghiêm túc hơn và lên kế hoạch cho tương lai. Cái đó đơn giản là bạn không nuốt nổi. Bạn đột ngột có cảm giác cô ấy đến từ một hành tinh lạ. Nguyên nhân cho các vấn đề đó, mỗi phái nam và nữ có một ngôn ngữ riêng. Phụ nữ muốn bàn luận đủ mọi chuyện với bạn tình của mình, đi tìm sự gần cận tối đa với anh ấy và mong chờ anh ấy cảm nhận được mong ước và khát khao của cô, không cần cô phải nói ra thành lời. Còn đàn ông đa phần ít lời và chỉ biểu lộ những gì họ thấy quan trọng. Lại chính tình cảm của họ là thứ họ ít nói ra hơn cả và làm phái nữ đau khổ. Phái nam thường muốn giữ một khoảng cách nhất định và điều này bị phái nữ nhanh chóng hiểu thành thiếu tình yêu, cho dù sự thật không phải như vậy. Đàn ông chú ý nhiều hơn đến tính thực tiễn và nội dung, phụ nữ ngược lại chú ý đến cảm thông và tin cậy. Ngay từ nhỏ, con gái và con trai đã cư xử khác nhau, có lối nói khác nhau. Nhiều bé gái luôn chụm đầu với bạn thân nhất của mình, trao đổi các bí mật, đi tìm sự hài hòa và né tránh cãi cọ. Ngoài ra, họ cư xử với nhau rất bình đẳng, còn các cậu bé thì ngược lại, cùng nhau làm nhiều việc, đọ sức với nhau trong các cuộc đua và đi tìm phiêu lưu mạo hiểm. Trong các nhóm và các băng là một trật tự ngồi thứ rõ ràng và người ta cũng dùng tất cả từ ngữ để chiến đấu, giành lấy vị thế tốt nhất. Chuyện trò tâm tình với nhau, tin cậy trao đổi tình cảm với nhau, toàn chuyện chẳng quan trọng con trai luôn nghĩ thế. Hệ quả của quá trình phát triển đó là cả trong độ tuổi dậy thì của bạn bây giờ cũng xảy ra chuyện bất đồng. Ngay cả khi bạn có người yêu, chắc chắn cô ấy muốn ở riêng với bạn càng nhiều càng tốt, muốn trò chuyện với bạn về mọi thứ trên đời và muốn tham gia thật nhiều vào cuộc sống của bạn. Còn bạn thì mong chờ cô ấy chấp nhận rằng bạn vẫn còn một nhóm bạn khác, còn có một câu lạc bộ bóng đá hoặc những cậu bạn thân, và bạn cũng muốn cùng những người bạn này làm chuyện này, chuyện nọ, thay vì trò lảm nhảm thường trực. Bạn muốn cùng cô ấy làm những việc hoàn toàn khác. Sự khác biệt đó chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng cô ấy có cảm giác bị ruồng rẫy. Còn bạn thì khó chịu trước nhu cầu chuyện trò của cô ấy. Nhưng nếu bạn hiểu rõ rằng những thứ có ý nghĩa khác hẳn so với những gì bạn tưởng, thì các bạn có thể né tránh được rất nhiều cơn thất vọng. Bạn gái của bạn đâu có muốn hỏi cùng bạn, để rồi dùng những thông tin đó chống lại bạn. Nếu cô ấy hỏi nhiều và kể nhiều, thì đó là một dấu hiệu cho biết là cô ấy rất yêu thích bạn và rất tin tưởng ở bạn. Làm cách nào để vượt thắng khi nàng rời bỏ bạn? Những người mới yêu đa phần không thể tưởng tượng rằng tình yêu của họ một ngày kia sẽ qua đi. Mặc dù lý trí cho ta biết cảm xúc là có thể thay đổi, thậm chí lật theo chiều hướng ngược lại, người ta vẫn cố gạt những suy nghĩ đó đi, và khi nhận ra là một mối quan hệ đã sắp đến hồi kết thúc, thì ta chỉ mong được nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy những dấu hiệu của nó. Chính vì làm như thế mà ngọn đòn sau đó càng khốc liệt hơn. Khi ta thực sự bị bỏ rơi, khi bị người yêu ruồng bỏ, bạn thấy tâm tối khổ ải, thấy mình bị ném đi, bị hiểu lầm. Như thể bạn rơi vào một lỗ đen sâu hun hút và hoàn toàn không biết phải tiếp tục ra sao. Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp bạn chẳng mấy khổ đau khi người ta cắt đứt. Khả năng đối mặt với một tình huống như thế luôn tùy thuộc vào quan niệm sống của bạn, sẽ là đặc biệt trầm trọng nếu nguyên nhân khiến nàng bỏ bạn là một chàng trai khác. Đó là lúc bạn dễ nghi ngờ bản thân, không thể ngủ, không thiết ăn và không còn tập trung vào bất cứ chuyện gì. Khi bị tình yêu rời bỏ, một số người thấy cuộc đời hết ý nghĩa và nghĩ đến chuyện tự tử. Họ nhất thiết cần phải được hỗ trợ. Nếu bạn quen ai đó đang ở trong tình trạng này, hãy quan tâm đến cô ấy hoặc anh ấy, khích lệ người đó, gắng sức giải thoát và hướng người đó ra khỏi những suy nghĩ tối tăm. Thường thì rồi con người ta dần dần cũng sẽ tiêu hóa được một vụ thất tình như thế, và không hiếm khi tới một ngày kia, thậm chí sẽ tự hỏi, tại sao mình lại buồn nhớ cô ta lâu đến vậy? Khi cơn thịnh nộ, thù hận và tuyệt vọng đã dịu xuống, bạn lại có những cơ hội tốt để trải nghiệm một tình yêu mới một cách có ý thức. 6 giai đoạn của một vụ thất tình. Cú sốc mất người yêu, buồn bã vô giới hạn. Từ thời kỳ thờ ơ lãnh đạm, bạn tự nhủ, cô ta chẳng đáng cho mình tiếc. Trống rỗng và vô cảm tuyệt đối. Suy nghĩ tỉnh táo về những nguyên nhân khiến mối quan hệ đó kết thúc. Vụ thất tình được xử lý xong, một gánh nặng rời khỏi vai bạn. Nếu nội tâm bạn chưa xử lý xong vụ bị bỏ rơi và trong cơn uất ức bạn vội vã nhào vào một cuộc phiêu lưu tình ái khác, thì bạn không được phép ngạc nhiên nếu quan hệ này không suôn sẻ, bởi người bạn mới chẳng bao lâu sẽ rất khó chịu vì suy nghĩ của bạn vẫn còn quẩn quanh bên người cũ. Sẽ rất tốt nếu bạn có ai đó để tin tưởng tâm sự về nỗi đau. Nếu nhận thấy nhu cầu phải khóc cho vơi nỗi buồn, thì hãy khóc đi. Đừng nghiến răng vào vai người hùng. Hãy để nước mắt trào ra một khi chúng xuất hiện. Nước mắt thậm chí là thứ rất quan trọng, bởi chúng sẽ cuốn trôi sức ép bị dồn nén trong tâm can và giúp bạn tìm lại được thế cân bằng. Đừng nuốt nỗi buồn xuống, làm như vậy bạn sẽ đổ bệnh. Mà cũng đừng gạt nỗi đau đó sang bên. Làm như thế, bạn chỉ kéo dài thời gian đau đớn một cách không cần thiết. Hãy thẳng thắn công nhận là bạn bị bỏ rơi, cho dù điều đó có gây đớn đau và cao cấu lòng tự trọng của bạn. Một khi mối quan hệ thất bại, thường là cả hai phía đều có phần trách nhiệm. Vậy nên, đừng đổ mọi tội lỗi trên đầu của mình, mà cũng đừng trút tất cả lên vai con bé xấu xa ấy. Có một lời an ủi nho nhỏ, bạn không hề là người duy nhất thất tình, bạn đang ở trong một binh đoàn hùng mạnh và danh tiếng.